SBS Việt ngữ.
Giao thông tắc nghẽn, xe buýt, xe điện chật cứng người, trường học và bệnh viện không đủ chỗ và giá nhà tăng vọt. Đó là những yếu tố khiến cho việc sinh sống trong các thành phố lớn không còn thoải mái như trước. Nhưng nếu hỏi rằng, vậy cắt giảm di dân có phải là giải pháp hay không, thì Giám đốc điều hành Phòng Thương mại và Kỹ nghệ Úc, ông James Pearson nghĩ rằng không thể tách rời di dân ra khỏi bản đồ nước Úc.
We don't solve congestion by cutting back on migration.
Chúng ta sẽ không giải quyết được tình trạng kẹt xe bằng cách cắt giảm di dân, nhất là khi chính di dân đem lại những lợi ích cho kinh tế và xã hội của chúng ta. Chúng ta thấy chính phủ hạn chế giới chủ nhân thuê mướn di dân tay nghề ngắn hạn, và chúng ta cũng nghe những tranh luận bài di dân như đổ dầu vào lửa.
Hai phúc trình công bố trong tuần này, một của Phòng Thương mại, một của Hội đồng Hạ tầng Cơ sở Úc, đã kết luận rằng vấn đề nằm ở quy hoạch kém, chứ không phải tại di dân. Giám đốc chính sách và khảo cứu của Hội đồng, ông Peter Colosino, giải thích.
Poor planning is the first step.
Quy hoạch kém chính là bước đầu tiên dẫn đến sự chênh lệch giữa sự gia tăng dân số và mức cung của hạ tầng cơ sở. Chúng ta cần quy hoạch sao cho phù hợp tại những nơi mà dân chúng muốn dọn tới, và chúng ta cần phải ưu tiên tốt hơn khi xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp các dịch vụ.
Một số tiểu bang và lãnh thổ ủng hộ kế hoạch của Thủ tướng Scott Morrison để giảm di dân nhận vào từ 190.000 xuống còn 160.000 người mà thôi. Nhưng cũng có tiểu bang không đồng ý, thay vào đó đòi hỏi liên bang đầu tư nhiều hơn vào hạ tầng cơ sở cho họ. Cựu Thủ tướng John Howard ủng hộ việc cắt giảm con số di dân.
Chúng ta cần phải trưởng thành đủ để tranh luận về chương trình thu nhận di dân, để không nói rằng ai muốn cắt giảm di dân là vì kỳ thị chủng tộc. Nói vậy là rất khôi hài.
Nhưng ông Peter Colosino đang thúc giục chính phủ hãy xem lại quy trình quy hoạch ở các cấp chính quyền để điều chỉnh sao cho phù hợp với từng cộng đồng.
Chúng ta cần có những kế hoạch tốt để bảo đảm mức độ gia tăng của dân số và mức độ đầu tư hạ tầng cơ sở và các dịch vụ phải tương xứng để người dân có thể sống một cách thoải mái. Điều đó có nghĩa là không cứ chỉ mở thêm đường xá và xe lửa là đủ đâu.
Chuyên gia về dân số của Đại học Melbourne, giáo sư Peter McDonald kêu gọi chính phủ nên tiếp tục ưu tiên nhận di dân trẻ và có tay nghề, bởi vì những lợi ích lâu dài cho dân số của nước Úc.
Di dân chắc chắn đóng góp vào kinh tế. Điều quan trọng hơn là di dân đóng góp vào GDP, giúp nâng cao mức sống của tất cả mọi người.
Dân số Úc đang tiến đến ngưỡng cửa 25 triệu. Ngày càng có nhiều người kêu gọi hãy gửi thêm di dân về vùng quê, nơi đang thiếu hụt trầm trọng các lao động có tay nghề. Có nhiều lý do để người ta chuyển đến vùng nông thôn của Úc, nhưng trong đó khả năng mua nhà dễ hơn và triển vọng việc làm thường đứng đầu danh sách. CEO của Hội đồng Định cư Úc, ông Nick Tappy, tin rằng sống tại vùng nông thôn Úc sẽ đẩy mạnh sự phát triển cộng đồng.
Nếu bạn có khả năng từ bỏ thành phố lớn để đến với những nơi có thiên nhiên hơn, những nơi có nhịp sống chậm hơn một chút và cộng đồng gắn kết hơn, thì đó cũng là một điều hấp dẫn, đặc biệt đối với di dân xuất thân từ những nơi tương tự như vậy.
Tuy nhiên, thiếu thốn các dịch vụ và hạ tầng cơ sở có thể làm cho nhiều người do dự khi cân nhắc việc chuyển đến vùng nông thôn. Đôi khi, chuyển đến vùng nông thôn có thể đẩy bạn ra khỏi cộng đồng quen thuộc của mình, nơi bạn có thể giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ, cho dù không phải lúc nào cũng vậy. Hiện tại, ở Úc, có nhiều chương trình được tạo ra để thu hút di dân đến vùng nông thôn. Để có những thông tin về các địa phương khác nhau, bạn có thể tra cứu tại website regionalaustralia.org.au.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.